Tức là đây là Ngài Văn Thù, Ngài đứng dậy, Ngài thư hỏi, Ngài thỉnh Phật, Ngài phát minh ra hai cái nghĩa phải và chẳng phải. Chứ gì hết, thị và phi đó. Ngài Văn Thù, Ngài thỉnh vậy đó. Nghĩa là Ngài nói rằng đại chúng đây không phải là căn lành họ kém mỏng, nhưng mà đây là chưa rõ được cái nghĩa cái sắc trần này, không? Mọi cái vật tượng mà hiện trước này dưới cái thấy này đó, không? Nó là thị hay là phi thị, hai nghĩa đó chưa rõ ràng vậy thôi, chứ không phải căn lành kém mỏng. Vậy thì bây giờ đây á, xin Như Lai đại từ đại bi đó mà phát minh ra cho rõ cái nghĩa, không? Các vật tượng này dưới cái thấy này, không? Đây là các vật tượng đây rồi dưới cái thấy này đó, nó nguyên là vật gì? Cái chỗ này là chỗ nhấn mạnh đó, nó nguyên là vật gì? Đây là chỗ mà nhấn mạnh cho người và tỉnh ngộ. Nói nó nguyên là vật gì? Là để chỉ cho cái gì? Đó là nhấn mạnh cái thấy này với vật tượng này nó nguyên là vật gì? Để chỉ rõ nó cũng chính là ở trong mình thôi, chứ không có gì khác hết, không có cái gì riêng hết. Thì tại sao mà còn nói là có phải hay chẳng phải nữa? Cho nên cái chỗ mà nguyên là vật gì đó là chỗ nhấn mạnh để cho người tỉnh. Ở đây thì Ngài Bồ Tát Văn Thù, Ngài đứng dậy, Ngài thưa hỏi, đó là Ngài thầm thấy được cái ý Phật. Thầm thấy được ý Phật rồi, cho nên Ngài mới nói đó. Ngài nói muốn Phật để mà phát minh coi đó, nó nguyên là vật gì. Tức nó không phải là cái gì khác hết, chính là ở trong tánh giác thôi. Thì vậy còn nói gì là phải là chẳng phải nữa. Mình nói phải là chẳng phải là thấy ngoài tánh giác riêng có, cho nên mới hoặc là phải hoặc là chẳng phải. Cho nên ngay đó nguyên là vật gì là bật cái niệm mà hai bên. Thì như vậy là ngay đó là Ngài thấy được cái ý của Phật rồi. Bởi vậy cho nên đây Văn Thù Ngài đứng lên. Đứng lên là để Ngài nhắc phải trở về ngay đây đó, phải trở về với căn bản trí vô phân biệt đó. Thấy không? Văn Thù Ngài đứng dậy, đó là nhắc người ngay chỗ này là phải trở về cái căn bản trí vô phân biệt đó. Thì mình thấy được chỗ này. Thấy không? Thì đây Phật mới bảo nè. Phật bảo Văn Thù và các đại chúng, mười phương Như Lai và Đại Bồ Tát ở trong cái tam địa tự trụ. Tức là tam địa cũng là tức là tam muội đó, ở trong cái chánh định mà tự trụ á, không? Thì cái thấy và cái bị thấy cùng với cái tướng tưởng ra, nó cũng như là quả đốm trong hư không, vốn nghĩa là không thật có gì, vô chỗ tức là không thật có gì. Thì cái thấy này và các duyên, nó nguyên là cái gì? Nguyên là cái thể sáng suốt, nghĩa là thanh tịnh như màu của Bồ Đề thôi. Thì làm sao ở trong đó có nghĩa là phải hay chẳng phải, tức là có đúng là hay chẳng phải là thị hay là phi. Tức là đây Ngài nói là các vị mười phương Như Lai cũng như Bồ Tát ở trong cái tam muội tự trụ, tức là sao? Tam muội tự trụ tức là ở trong cái chánh định mà tự thọ dụng của mình đó. Cái chỗ này là chỗ chánh định tự thọ dụng, tức là cái chỗ tự chứng đó, nói cho rõ hơn là chỗ tự chứng. Ở trong cái chỗ tự chứng đó thì cái thấy và cái bị thấy, tức là sao? Rồi cái tướng tưởng ra, tức là nói cho rõ hơn là căn, trần và thức. Cả căn, trần và thức đó, thì nó giống như qua đốm trong hư không vậy thôi. Nó không thật có gì hết. Thì như vậy là cái thấy cũng như cái duyên đó, cái duyên là cái bị thấy, cái thấy và cái bị thấy đó, nó cũng vốn là cái thể, nghĩa là sáng suốt nhiệm màu của Bồ Đề thôi. Tức là thể Bồ Đề sáng suốt nhiệm màu thôi. Thì làm sao trong đó còn có cái nghĩa là thị hay phi? Đây Ngài mới nói tiếp. Văn Thù, tôi nay hỏi ông nè, như ông là Văn Thù rồi, lại còn có cái Văn Thù nào nữa mà đúng là Văn Thù hay là không Văn Thù chứ? Nghĩa là ông là Văn Thù rồi, còn có cái Văn Thù nào nữa là nói là đúng Văn Thù hay là không Văn Thù, tức là thị Văn Thù. Phải không? Còn cái nào gọi là thị Văn Thù nữa không? Ông là Văn Thù rồi thì còn có cái Văn Thù nào nữa mà gọi là đúng là Văn Thù hay là không Văn Thù? Thì Ngài Văn Thù, Ngài thưa, đúng vậy Bạch Thế Tôn, con thật là Văn Thù rồi, thì không có cái gọi là đúng là văn thù nữa, tức không có cái thị văn thù nữa. Tại sao? Nếu mà có cái đúng là nữa thì thành ra hai văn thù rồi. Tức là có đúng là văn thù thì có cái văn thù không đúng. Phải không? Tức là có thêm cái văn thù nữa, cho nên cái văn thù này đúng là văn thù, còn văn thù kia không đúng. Phải không? Cho nên khi mà nói là đúng là văn thù, thì tất nhiên là, hay mà nói là tức là văn thù. Nói tức là văn thù thì tức là có cái văn thù nữa, không phải văn thù. Thì trên ngay đó là có cái văn thù thứ hai rồi. Nhưng con hiện nay chẳng phải là không văn thù, ở trong đó thật không có hai cái tướng là phải hay chẳng phải. Thì ở đây coi như đây là coi như là phá, nghĩa là ha, cái nghĩa là thị phi đó, rõ ràng đó. Đây là ngài dẫn thứ nhất á, là ở trong cái chánh định tự thọ dụng, nghĩa là nếu mà mình ở trong cái chánh định tự thọ dụng đó, trong cái chỗ tự chứng đó đó, thì trong đó còn có cái niệm thứ hai gì nữa mà nói là phải hay chẳng phải. Nghe trong cái chỗ tự chứng đó, chỗ này mà nhà thiền gọi là chỗ này là lạnh nóng tự biết thôi. Thì còn có cái niệm thứ hai nữa là phải hay chẳng phải. Cho nên khi có niệm phải chẳng phải đó là biết rằng còn trong cái khái niệm, cái lý luận rồi. Cho nên chỗ này mà trong nhà thiền gọi là ngay trong cái chỗ gọi là chủ trong chủ đó, chỗ mà chủ trong chủ đó, tức là chỗ trong chánh định tự thừa dụng đó, thì chỗ đó không còn có hai cái nghĩa thị phi gì nữa hết. Chỗ này là chỗ mà coi như quốc sư ngủ đó, quốc sư ngủ mà đang ở Đơn Hà tới thăm đó. Ngủ tức là chủ ở trong chủ đó, thì chỗ đó đó thì còn có tướng gì trong đó, nó phi, nó thị, nó phi. Thì chỗ đó ở đây thì nói là đó là trong cái chỗ chánh định tự thừa dụng, thì chỗ đó là không có thể khởi tưởng ra thêm cái gì khác nữa. Thì đây mới dẫn như ông là văn thù, thì còn có cái văn thù nào gọi là phải văn thù nữa không? Nói chơi rõ hơn nữa, ông là văn thù rồi, còn có văn thù nào nữa là phải văn thù nữa không? Ông là văn thù nữa, đây là phải văn thù, thì tức thì có kia là không phải văn thù, ngay đó là có thêm cái văn thù thứ hai rồi. Cho nên chỗ này là chỗ phải sống ngay thực tại, cái thực tại đang là nó như vậy, là sống ngay đó thôi chứ không còn có niệm thứ hai nữa. Nếu mà nói như ngài Chị Châu á thì sao? Ngài đó uống trà đi là xong. Phải không? Khỏi nói là thị là phi á, ngài đó là cứ uống trà đi vậy thôi. Tới đó là uống trà đi. Còn không còn có cái thị phi nữa, làm đứng ngoài cửa thì. Cho nên có câu chuyện mà ngài Phong Can là đi lễ văn thù đó. Tức một hôm ngài Phong Can ngài muốn đi Ngũ Đài Sơn lễ văn thù, mới rủ hai ngài Hàng Sơn và Tập Đắc cùng đi, mới nói rằng hai ông hãy đi với tôi đến lễ văn thù đi Ngũ Đài Sơn, tức là đi Ngũ Đài Sơn, nếu hai ông mà cùng đi với tôi thì mới là hạng đồng lưu, tức là coi như bạn đồng bạn thân á, thân thiết, còn nếu mà không đi thì không phải là đồng lưu với tôi rồi. Thì ngài Hàng Sơn nói là ông đi Ngũ Đài để làm gì? Thì ngài Phong Can nói đi lễ văn thù. Nhưng mà chính Hàng Sơn đó là văn thù rồi, còn gì nữa. Thì ngài Hàng Sơn nói như vậy thì ông không phải là đồng lưu với tôi rồi. Hàng Sơn hỏi ông đi lên Ngũ Đài để làm gì? Nó lễ văn thù, mà đứng trước văn thù đó rồi mà còn nói gì nữa. Cho nên Hàng Sơn nói là như vậy là ông không phải đồng lưu với tôi rồi. Cho nên Hàng Sơn không đi. Không đi thì Phong Can đi một mình. Đi mình tới Ngũ Đài, tới Ngũ Đài thì gặp ông già. Gặp ông già cái thì ngài Phong Can hỏi chứ xin hỏi là coi như xin hỏi là có phải là văn thù không á? Hỏi là đây có phải văn thù hay không? Thì ông già cũng nói là có hai văn thù. Thì nghe đó là ngài Phong Can biết à đây thì chắc văn thù rồi, cho nên ông vừa lại chút, vừa chụp lại chút đứng dậy thì ông già biết mất tiêu. Đối với ông già thì ông già đó tiếng là hiện thân của văn thù rồi, mà hỏi phải văn thù không nữa, mà hỏi phải không nữa, cho nên ông già ông nói là có hai văn thù do còn có phải không phải nữa. Cho nên ngay đó là vừa lại chút đứng dậy thì mất tiêu. Thì chính ở chỗ này đó, đã đối diện nó rồi mà còn nói phải gì nữa. Nó phải tức là ngay đó là coi như là lầm qua mất rồi. Cho nên ở chỗ này là chỗ là phải bật cả hai tướng thị phi hết. Đó là mới qua được cái chỗ này.